hai sau Chủ nhật thứ 9 tử niên. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ, chương 1 câu 2 đến hết câu 7. Anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại người đã hứa. Để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
Hỡi ai nương tựa Đấng tối cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nâu ẩn, là đồ lùi chờ che, con tin tưởng vào Ngài.
Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
Chúa phán, kẻ gân mô cùng ta sẽ được ơn giải hoan, người nhân biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đêm ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên.
Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hương ơn cứu độ ta ban.
Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là chứng từ trong số những người tự coi chết rồi đây. Chúa đã yêu mến chúng con và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 12 từ câu 1 đến hết câu 12. Khi Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế kinh sư và kỳ mục, người nói: có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dầu chung quanh, đào bùn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lời vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ, họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ có một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng giết người con ta, nhưng bọn ta điền ấy bảo nhau, đứa đầy thừa từ đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt đầu giết cậu, rồi quăng cậu ra ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi trao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây loại bỏ là trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Và vậy họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong kinh Thiên Kính chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng. Để hiểu được toàn năng là thế nào, chỉ có một mình Thiên Chúa biến giữ lại. Trước cái bạo tàn của loài người mà tin mừng hôm nay kể đến, tất cả những người Chúa sai đến giáo dục họ giết hết. Con một Thiên Chúa họ cũng giết, nhưng Chúa không bó tay trước bạo lực này. Và tình thương của Chúa mạnh hơn bạo lực, Chúa biến giữ lại. Do đó dù ngôn tá điền vườn nho chúng ta vừa được nghe, ai cũng hiểu là Chúa Giêsu ám chỉ về dân tộc Do Thái. Họ được gọi là vườn nho tốt. Và ngôn sứ Isaiah chương 5 câu 1 đến câu 7, giống được lựa là giống tốt, nhưng thời gian sau khi trồng và bón tưới thì nó lại ra chua lét. Người chủ vườn nho gào thét lên, trời ơi đất ơi, tôi đi khắp thế gian lựa giống nho tốt nhất đem về vườn để trồng, kỳ vọng mùa nho sinh trái tốt ngon ngọt để tôi làm rượu nho. Tôi đã xây tháp canh để gìn giữ vườn nho, tôi đã xây nhà máy làm rượu nho. Thế mà bây giờ đến mùa nho chua lét, ôi trời ơi đất ơi, làm chứng cho tôi vất vả để làm gì? Thôi phát quách nó đi, để cho dã thú đến dày xéo cái bùn đặt nho, nhà máy rượu làm nho phá đi, vì có nho tốt đâu mà làm rượu. Đấy cái hình ảnh mà Isaiah nói về vườn nho, bắt đầu nó là tốt, sau nó là dại, đó là dân Do Thái. Chúa chọn khắp thế giới này một cái dân tộc mà Chúa cho là thông minh nhất, giỏi nhất. Ngày bấm từ Ai Cập về miền đất chảy sữa và mật, ngày trong kỳ vọng rằng các ngôn sứ đến để giảng dạy, nó sinh hoa trái việc này, nhưng mà nó giết hết. Bởi vì Chúa nói rằng chủ vườn nho sai đầy tớ này, sai đầy tớ kia, nó chẳng buông tha ai, đánh người này đập người kia, cuối cùng ông chủ vườn nho sai người con một, tướng là nó nể, nhưng mà nó hè nhau giết luôn, quăng nó cả vườn nho. Đó là Chúa Giêsu được sai đến với dân tộc Do Thái đầu tiên, dạy họ sống tốt để ơn cứu độ từ Do Thái bung ra khắp thế giới. Thế nhưng mà nó lại diệt nguồn sống là Chúa Giêsu, con của chủ vườn nho, Thiên Chúa vườn nho, là hội thánh, là dân tộc thánh mà Chúa chọn. Thế thì sau khi Chúa Giêsu kể cái sự ngôn này thì Chúa hỏi họ: các ngươi nghĩ thế nào? Họ trả lời ngay: ác giả ác báo. Các đầy tớ, các tá điền mà ác như vậy thì phải diệt hết, để trao cái vườn nho ấy cho người khác canh tác, và cứ đúng mùa thì nộp hoa trái cho chủ vườn nho. Đó cũng là lý do mà hôm nay chúng ta hiểu tại sao thủ đô của xã hội lại không ở Jerusalem mà là ở Roma, mà phải ở Roma chứ không ở nơi khác được. Vào thế kỷ thứ 13, chúng ta biết suốt 39 năm người ta đưa giáo hội ra khỏi Roma. Ông thì đòi làm giáo hoàng đưa về Pháp ở Avignon, ông thì đòi làm giáo hoàng đưa về Bỉ ở Pisa, ông thì bảo không, giáo hoàng phải Roma. Nhưng mà cuối cùng phải về Roma. Tại sao? Tại sao không ở Jerusalem, nước Do Thái, ở Pháp, ở Bỉ, ở các nước khác mà phải Roma? Đó. Như dụ ngôn Chúa nói đó, ông nó đánh đầy tớ của chủ vườn nho, giết luôn người con trai ông trao cho dân tộc khác, thì chính họ trao chứ không phải là Chúa trao. Đáng lẽ thủ đô của Chúa phải ở Jerusalem, nhưng mà chính dân tộc thánh này, những bậc vì vọng tôn sư của họ bán Giêsu cho Roma, đúng không? Họ nộp Giêsu cho người Roma để giết đi. Thì cái hạt giống tốt, hạt giống nho tốt là Chúa Giêsu không còn ở nước Do Thái nữa, mà trao cho Roma. Cho nên thủ đô phải ở Roma, và từ Roma ơn cứu độ được bung lên khắp thế giới. Thay vì đáng lẽ ở Gioan chương 4 câu 22 Chúa nói rằng ơn cứu độ phải từ Do Thái bung đi khắp thế giới, nhưng mà chúng nó không đón nhận, nó diệt, nó trao cho Roma. Thì bây giờ thủ đô là Roma. Họ tưởng rằng họ giết được Chúa Giêsu, con của chủ vườn nho, là họ chiếm được vườn nho, là họ làm chủ, họ tung hoành, tưởng là họ thắng, nhưng họ thất bại. Bởi vì họ giết Ngài chỉ 3 ngày sau, Ngài từ có chết sống lại, đi vào vinh quang vinh hiển. Ngài mạnh đến thế bởi vì đã diệt cả tử thần, nhưng mà Ngài lại không diệt những kẻ đã từng giết các ngôn sứ, giết cả chính Ngài. Ngài không diệt, trái lại Ngài nhân từ, Ngài yêu thương cả những kẻ tội lỗi, miễn là chúng đấm ngực sám hối tội mình, xin Ngài thương xót, thì Ngài biến họ từ nho dại ra nho tốt, từ nho chua ra nho ngọt, từ nho độc ra nho bổ dưỡng. Hình ảnh nho dại, nho độc ra nho tốt, không ai xuất sắc hay rõ nét minh họa đúng bằng ông Sao-lô. Sao-lô là người Do Thái phải được gọi là người số 1, bởi vì trong dân Do Thái không ai trí thức bằng ông Phaolô. Ông là một biệt phái, ông lại là người say mê sùng bái giữ luật Môi-se, không ai sánh bằng. Thế nhưng mà ông không phải là nho tốt mà ông trở thành nho độc á, ông bách hại hội thánh. Thế nhưng Chúa vẫn thương ông vì ông lầm, ông tưởng làm như vậy là bảo vệ luật Chúa và tôn vinh Thiên Chúa. Đúng như Chúa Giêsu nói với các môn đệ, có những người họ thường giết chúng con là tôn vinh Thiên Chúa. Câu nói đó áp dụng cho Phaolô, tưởng rằng giết những người hùng giáo ở Đà Mạt là tôn vinh Thiên Chúa. Vì cái lòng thành đó Chúa sửa lại, Chúa chỉnh đốn, Chúa làm cho cái đức tin của ông và khát vọng của ông thực hiện được. Cho nên Chúa kêu gọi ông và bảo ông đi học giáo lý nơi môn đệ của Ngài. Sau khi ông được lãnh nhận bí tích thánh tài, trước đây ông là nho dại nho độc, thì bây giờ ông được tháp vào nho tốt là Giêsu. Từ bây giờ ông trở thành một tông đồ xuất sắc. Các tông đồ khác chỉ lo cho dân Do Thái, một mình ông Phaolô cho dù lo cho cả thế giới này, tông đồ dân ngoại mà, và ông trở thành một tông đồ xuất sắc, không thua các tông đồ thượng đẳng. Tuyệt vời chứ. Ông cảm nghiệm được tình thương của Chúa và sự toàn năng biến đổi của con người khốn nạn nhất của ông trở thành một người được danh là thánh tông đồ. Khi chúng ta đọc sách thấy người ta để chữ là thánh tông đồ nói rằng, thì không phải là Phêrô, không phải là Gioan, không phải là Matthew đâu. Mặc dù Phêrô và Matthew cũng là tông đồ, nhưng mà cái danh hiệu thánh tông đồ là dành riêng cho Phaolô. Thay vì nói thánh Phaolô, người ta nói là thánh tông đồ. Rõ ràng ông này được một cái danh hiệu đặc thù vì ông tội lỗi nhất nhưng trở lại với Chúa, lại là người gương mẫu nhất, người làm vinh hiển Chúa nhất. Tuyệt vời chứ. Đấy, Chúa toàn năng như vậy, Chúa cũng bó tay trước sự gian ác của con người, biến tội ra ơn, biến dữ ra lành, biến chết ra sống, biến đau khổ ra vinh quang. Cảm nghiệm được Chúa thương xót mình và biến mình ra người mẫu trong số các tông đồ, mẫu cho những người trở về với Chúa. Cho nên ông hãnh diện nói với môn đệ của mình là Timôthêu trong bức thư thứ nhất chương 1 câu 15: Chúa Giêsu bước vào trần gian để cứu những kẻ tội lỗi, trong số những người tội lỗi đó tôi là người thứ nhất. Người thứ nhất, ông nói như vậy coi như là con Thiên Chúa đến để nhắm ông ấy đầu tiên. Ông nghĩ như vậy chứ không phải là nhắm cứu người khác đầu tiên, vì ông là tội lỗi nhất trong thế gian này, thì con Thiên Chúa đến nhắm ông ta. Cho nên mà trong số những người tội lỗi được cứu độ, tôi là người thứ nhất. Ý nữa ông nói là tôi là người thứ nhất, tội lỗi cỡ nào thì Chúa cũng làm cho vi hiển nhất như là tôi. Và Chúa đã dùng tôi như một cái mẫu người tội lỗi để thúc bách người khác, mời gọi người khác để tin tưởng trông cậy vào lòng thương xót của Chúa mà trở về với Chúa. Thầy Phaolô nói cái câu đó là ông nói đến tất cả cái tình thương quyền năng của Thiên Chúa đối với người tội lỗi biết xa mối đến với Ngài để Ngài biến sự ra này. Cho nên với cái trải nghiệm sống đạo đó, ông có quyền để khuyên nhủ giáo đoàn Philip ở trong thư Philip chương 4 câu 6 câu 9: anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em hãy đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn giải bày lên Thiên Chúa. Những điều mà anh em thỉnh nguyện thì Chúa sẽ ban cho anh em được bình an, bình an vượt trên hết mọi sự hiểu biết của anh em, sẽ gìn giữ lòng chị em được kết hợp mật thiết với Chúa Jesus Kitô. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, là cao quý, những gì là chính trực tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã đắc nhận, đã được nghe, đã được thấy ở nơi chúng tôi, thì đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ luôn ở cùng anh em. Này, ông đã cảm nghiệm được Chúa thương và ông nhờ ơn Chúa hoạt động có hiệu quả cao, cho nên ông mới có lời khuyên chúng ta như vậy: gắn bó với Chúa đi, chẳng thiếu ơn huệ nào cả. Sự bình an tràn ngập tâm hồn chúng ta. Và như vậy, trước đây ông Phaolô là cái viên đá khốn nạn. Viên đá này đã bị loại đi, Thiên Chúa quáng đi. Nhưng mà Chúa Giêsu lượng đấy, Chúa Thánh Thần huấn luyện và trở thành viên đá đỉnh gấp. Bởi vì ông được kết hợp với Chúa Giêsu là viên đá đỉnh gấp. Mà tin mừng hôm nay nói về sao? Viên đá đỉnh gấp, viên đá góc tường bị người thợ xây loại đi thì trở nên viên đá quý giá. Bây giờ thì chúng ta xây dựng nhà theo kỹ thuật bê tông để đổ cột, có râu sắt để nó câu các bức tường. Thời Chúa Giêsu không có kỹ thuật đó. Người ta xây nhà các bức tường nó ăn khớp với nhau, nó giữ lại có những viên đá nó có góc cạnh. Viên đá trông xấu xí nhưng mà nó quyết định cái ngôi nhà ấy đứng vững. Chúa Giêsu cũng vậy, được ví là viên đá xấu, một đá tồi tệ người ta loại đi, nhưng mà chính Ngài lại liên kết người ta lại. Trong đó có ông Phaolô là viên đá Chúa lượng liên kết lại, và ông được thắp vào Chúa Giêsu thì Phaolô cũng trở thành viên đá đỉnh lắm. Chúa cần dùng để mà làm ích lợi cho mọi người, làm vinh hiển Chúa. Nói đến cái viên đá đỉnh gốc bị loạn đi trở thành viên đá quý giá đấy. Đương nhiên là những người từng đọc kinh thánh thì hiểu ngay thời cựu ước đã có một nhân vật diễn tả cái viên đá đỉnh gốc này. Ai vậy? Ông Giuse. Chúng ta đọc ở Sáng Thế ở chương 39. Anh em của Giuse giết Giuse, giết đòi giết Giuse, rồi sau cuối cùng thì bán Giuse cho Ai Cập, tướng là loại Giuse ra khỏi gia đình mình, tướng là yên ổn, tướng là gia tài thuộc về mình, vì Giuse là con cả, con trí thức được quyền giữ gia tài của cha, thì anh em loại đi để chiếm gia tài đó. Cuối cùng mà đấy, bởi vì đó nhắc đến chết, nếu mà không có Giuse ở bị bán sang Ai Cập thì Giuse sau thời lâm nạn đó, vua cất nhắc lên làm tể tướng bên Ai Cập, có quyền lấy kho bạc của nhà nước mua thóc lúa trong 7 năm được mùa, rồi đến 7 năm mất mùa, tất cả thế giới này tuôn đến Ai Cập để xin Giuse bán lương thực cho, trong đó có cả anh em Giuse. Đấy, một con người mà anh em ghét nhất loại đi, cuối cùng trở thành nguyên nhân cứu sống cả thế giới này, cứu cả những kẻ đã từng hại ông, Giuse đấy. Và Giuse đó là tiền thân Chúa Giêsu đấy. Ông Giuse có cứu thì cũng chỉ là cho thân xác người ta khỏi chết. Còn Chúa Giêsu sau khi bị người ta hại, Ngài sống lại, Ngài đem sự sống đời đời, cả hồn cả xác cho bất cứ ai đến với Ngài. Cho nên viên đá bị loại đi nói về ông Giuse thì còn thua xa viên đá bị loại đi nói về Chúa Giêsu mà ông Phaolô được tháp vào viên đá này. Bởi vì ngoài Chúa Giêsu không có cứu độ thì ông Phaolô cũng có quyền nói như vậy: nếu không có tôi, ngoài những người ngoài Do Thái không biết Chúa không được cứu độ, bởi vì Chúa dùng tôi làm tông đồ cho dân ngoại mà. Chúa dùng tôi liên kết cả thế giới này với dân Do Thái được Chúa tuyển chọn mà. Cho nên những ai tin vào Chúa như ông Phaolô, những ai thuộc về Chúa như ông Phêrô, thì những người đó được sách Khải Huyền chương 1 câu 5 câu tôi có tiếng mừng chúng ta mới lặp lại đó là Chúa là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ có chết trỗi dậy. Chúa đã yêu chúng con và đã lấy máu của mình mà rửa sạch chúng con. Chúa Giêsu bị giết nhưng máu của Ngài rửa sạch chúng ta, những kẻ tội lỗi, để nên chứng nhân xuất sắc tầm cỡ như Phaolô. Tôi thiết nghĩ trong tin mừng Chúa đòi hỏi thế này: hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời. Khó quá. Cha trên trời, Thiên Chúa toàn năng, thanh thiện tuyệt vời, sao chúng ta nên bằng? Thì ít là chúng ta phải noi gương thánh Phaolô. Phaolô là người khốn nạn, độc ác, mà rồi cuối cùng trở nên mẫu cho mọi người. Tại sao Phaolô tuyệt vời như vậy? Chỉ vì ông gắn bó với Chúa, hết lòng với Chúa. Thế thôi. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, nếu Chúa cho thế giới này hay xã hội một thế kỷ một Phaolô thôi, thì thế giới này biết đổi cái chừng nào. Tiếp rằng hơn 20 thế kỷ này mới có một Phaolô. Bây giờ thế kỷ 21 này sao? Và ngày anh ở trong này là ai là Phaolô thứ hai bây giờ này là con? Không có ai nhỉ? Không có ai nhỉ? Vậy mà xin đi, lạy Chúa. Ngày xưa cái ông Phaolô kia, ông cũng khốn nạn còn hơn con ấy. Nhưng mà ông tuyệt vời, con không thua ông ấy được. Chúa giúp con đi, con xin đi. Chúa cho. Còn các chị thì sao? Có muốn vào Phaolô không? May chăng thì có ông Phaolô chứ còn khó mà có bà Phaolô. Ông Phaolô còn chưa kiếm ra nữa là các bà đừng thử đi. Tôi ngon để làm Phaolô khác đấy. Để ta bảo đây ngày xưa có một ông Phaolô, đây hôm nay có một bà Phaolô từ con tum đến. Tuy bà thấp bé nó mềm, nhưng mà con người cao cả nhất thế gian. Sao chấp không? Thầy đi. Làm Phaolô chưa được cái này, tức nó đây cái đòi chúng ta là đức mẹ. Đó, chúng ta đây thực sự, nếu mà chúng ta hết lòng với Chúa đó, dù tội lỗi cỡ nào, càng tội nhiều mà đến với Chúa với lòng sám hối, thì tội nó sẽ trở thành kích thích để chúng ta nên thánh. Nên thánh làm sao để ta nhận ra? Thứ thương, người ta nhận ra lòng nhân ái của mình đối với đồng loại, nhất là giúp cho anh em mình trở về với Chúa. Nên tôi rất thích đọc lại cái lời giáo huấn của ông Tobia bố nói với Tobia con rồi: con ơi, con đã dọn bữa chưa? Dọn rồi hả? Dạ. Ừ, thế thì con đi ra ngoài đường nhé, con gặp bất cứ người nào đạo đức thuộc dòng giống chúng ta tôn thờ tin Chúa ấy, con mời họ về đây dùng bữa với cha con mình. Ông Tobia không bảo đi cho người nghèo, mà ông bảo đi tìm kiếm những người biết tôn thờ Chúa, tức là mình giúp ai cái gì thì giúp cho họ thuộc về Chúa. Đó là con người giống Phao-lô đấy, chứ không phải bác ái là cứ đưa tiền để cho người ta đỡ đói mà người ta không biết Chúa bà ấy. Giúp người ta về vật chất nó chỉ là cái cớ gợi cho người ta hướng về Chúa thôi. Nên chúng ta đọc lại sách Tobia chương 1, nếu chúng ta hôm nay đọc bài 50 thì đọc cái bài nào? Thì khi làm đạo đức, đức tin của chúng ta là làm cho người ta thuộc về Chúa. Đấy, Chúa Giêsu bị loại đi, nhưng Chúa vẫn làm cho những kẻ đã giết Ngài thuộc về Chúa Cha, như Chúa đã làm cho Phao-lô thuộc về Chúa Cha. Thì chúng ta nối giải cái công việc này mà đọc lời ông Tobia dạy con là giúp cho những người tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta có làm cho mọi người thuộc về Thiên Chúa, trong đó có chúng ta, có bản thân mình, thì chúng ta mới thực sự là được dồi dào hạnh phúc. Như bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Phêrô nói ở trong thư thứ hai, chương 1 câu 2 đến câu 7: thuộc về Chúa thì cái lòng đạo đức, cái sự tiến bộ nó càng nghe nó càng gia tăng. Nói cái kiểu gọi khoa học là gì? Cái từ trong khoa học ta gọi là, vì tôi quên, trong cộng hưởng. Cứ cái này thì nó thêm cái kia, đã có Chúa rồi thêm đức này thì lại thêm đức khác. Đấy, Phêrô nói là anh em được đầy tràn ân sủng, được bình an nhờ được kết hợp với Thiên Chúa, Đấng đã dùng vinh quang sức mạnh của mình mà kêu gọi anh em. Để nhờ đó anh em được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn, thoát khỏi dục vọng đã gây ra cho anh em đau khổ. Chính vì thế anh em hãy đem tất cả lòng nhiệt thành, làm sao để có lòng tin. Đấy, rồi bắt đầu nói cái kiểu công hưởng đây. Ai đã có lòng tin khởi đầu đó thì có lòng tiết độ, và đã có tiết độ thì thêm hiểu biết, đã hiểu được hiểu biết thì lại thêm lòng kiên nhẫn, có kiên nhẫn thêm lòng đạo đức, có lòng đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ mới sống bác ái. Cái kiểu đó là cộng hưởng, cứ thêm cái nhân đức này thì lại gia tăng nhân đức kia. Khi chúng ta thuộc về Chúa, Chúa cứ cho thêm mãi để chúng ta lớn lên trong ân sủng của Chúa. Đấy, Phêrô nói như vậy. Đó là những người đã thuộc về Chúa, bởi vì Ngài là viên đá đỉnh góc, người ta loại đi. Bây giờ Ngài quy tụ chúng ta lại để thuộc về Thánh, để Ngài ban những ơn đó. Ngoài Ngài không có ai cứu chúng ta là vậy. Cho nên hạnh phúc dân bất cứ người nào biết kính sợ Chúa, Thánh Vịnh 112 câu 1, và Được như vậy thì họ luôn luôn biết cầu nguyện như câu đáp ca chúng ta mới đọc. Lạy Chúa, con thờ, con tin tưởng vào Ngài. Amen.